lìa tay nhìn thân. Hạ thủ công phu tư thiền, xong nên ở xem con ế của thiền nhân mà suy nghĩ. Thêm sự giải thích, vừa mở mở hiểu qua, cùng với chính mình cũng không dính dáng gì. Cần nghĩa biết nổi tôi, mở lời của thiền nhân như đánh lửa lớn, gần nó không được xúc chạm, gần nó không được xúc chạm cũng không được. Hướng là ngồi nằm con ế, lại ở trong đó, không lớn, không nhỏ, nói trên, nói dưới, thì có chỗ nào lợi ích. Ở đây, những công án của thiền nhân, tức là của những vị thiền sư trước, đã nói, mình không cần phải ngồi đó mà suy tính để giải thích. Suy tính giải thích, thì tất nhiên mình đã lạc. Những công án của thiền nhân, coi như tấm lửa lớn, như trái bình rành đó, thì rành nó thì đừng có nói, phải không? Chạy nó nó nói. Thì không dám gần mà cũng không dám xúc chạm, muốn nữa là mình ngồi trong đó, phải không? Ai dám nhảy vô đó lửa ngồi không? Thì cũng vậy, công án như các chuyện nha, khi mà ta nói ra đó thì mình như không thêm dùng đó để giải thích, mà càng giải thích thì càng xa. Cho nên tôi nói rằng cái lớp dịch mà như của ông Đức Thương á, thì người ta dễ hiểu, vì nhiều khi có những cái công án của các vị thiền sư kia đó, thì mà ông cố ý ông giải ra, ông giải ra cho người ta hiểu. Nhưng mà thật ra cái đó là cái lỗi lớn của nhà thường. Vì nhà thường là những công án của người chưa nói thì coi như là đóng lỗi lớn, không được xuất giải. Cũng như ngài Quệ Nam thiền sư, ngài nói sao ai lại hả đạo mà chưa, ngài tự nói, nói là tai thôi sẽ giống tai thật, mà tin thôi sẽ giống tin lừa. Nói câu vậy, rồi làm sao mà giải thích? Nếu người nào giải thích cái câu đó là đã phạm cái lỗi lớn. Nói những câu như vậy đó, rồi làm sao mà giải? Và nếu giải thì tất nhiên là làm phạm lỗi. Nhưng mà rồi làm sao? Cái đó là một cái mà ở trong, nếu mà đợi qua các cái sử thì các vị thường thì quý vị cũng thấy, cũng như cái câu mà cái tổ như sao nói tôi không nói đó, là như nói cho ta một câu trước khi cha mẹ tin tay thì câu đó là sao giải, và nếu ai cố giải thì nguy. Nói tóm lại là một câu nói của các vị tiền nhân là để cho mình đặt ý tư tin, nghe như vậy là tin như vậy, mà đều đặt nó thành một cái đề tài để mình theo dõi suốt ngày suốt tháng suốt năm, tức là phải tin vào lời đó, không giả không dối không lừa gạt mình, thì nó có lợi ích. Còn ngồi đó mà suy nghĩ mà giải cái bài câu đó là chỉ hướng ra, vì câu nói mình bắt ý nghĩ mà, nghĩa là trước khi sao mà chưa xong là câu nói được sao, thấy không? Còn nói thành câu thì nói cái gì nói lấy cái gì nói, cho nên là nghĩ câu đó mình học bắt ý nghĩ, và mình cứ giải thích à, nói như vậy nghĩa là vậy, nói như vậy nghĩa là kia, đó là tự mình làm cho nó mất cái gì của câu nói đó. Cho nên những câu đó là xúc chạm như không được, là phải đứng ra ngoài mà nhìn ra chứ là không có xúc chạm là bị lộ. Nên hiểu như vậy thì sao học pháp trường, các cái vị thiền sư mình khỏi thắc mắc, chứ không thôi thì cứ thắc mắc những đơn như công án đó. Những lời nói coi như là vô nghĩa, cũng như ngày hành tư, Tâm Nguyên hành tư. Khi người ta tới cho hỏi thế nào là Phật Pháp thì ông ngài trả lời rằng dạo ở Lô Lâm giá bao nhiêu. Người ta hỏi Phật Pháp rồi họ hỏi người ta dạo ở Lô Lâm giá bao nhiêu. Không biết đường nào dạo được, biết ngài không biết đâu thì mà vậy ngồi đó mình giải thích rồi, nói như vậy nghĩa là vậy, nói vậy nghĩa là kia, vậy là nói để cho ta hết suy nghĩ nè, mặc suy nghĩ không thể nghĩ được, nghĩ là càng nghĩ càng cần.
Thành ra những câu trả lời các ngài mới nghe nó lãng là sao là lãng, nhưng mà nếu người ta biết dùng thì nó hiệu dụng vô cùng. Vì vậy cho nên nó là không có thể dùng cái câu đó rồi mình bây giờ nghe nói nghiên cứu công án và lấy câu đó ra rồi suy nghĩ à, nói vậy là kiếm gì kiếm gì ngồi suy nghĩ là tập càng hơn tập. Rồi nói đó là nghiên cứu công án, đó là lầm, hiểu lầm. Những cái công án đó thì nếu mà đọc ở trong Bích Nhâm Lục thì tới 100 câu án, 100 câu án các vị thiền sư hồi xưa. Việc ấy không cùng những giáo lý hợp, do đó những người tu tập đại thừa đã lâu vẫn không hiểu không biết, huống là các hàng tiểu thừa thanh văn duyên giác bạch ca huyền thập thánh đâu không thông giáo lý mà nghe nói một việc này tam thừa còn tan mất, còn tan mật, tan mật ở đây sợ nói chỉ tan mật nó tan mất tan mật thập thánh phải chinh hồn. Bậc Bồ Tát đẳng giác trước pháp như mây như mưa, độ chúng sanh không thể nghĩ bà vào vô sanh pháp nhẫn, vẫn gọi là sở chi ngu, cùng đạo còn cá, huống là những bậc khác. Bởi vì việc này từ chỗ phàm phu chống đồng Phật thể, người thật khó tin, người tin được là hàng pháp khí, người không tin chẳng phải pháp khí. Những người tu hành muốn vào tông thừa này, hát từ tin mà vào. Đó. Nhà tin mà phải tin cái gì? Tức là những cái lời nói của hàng tiên đức, những lời đó mình chỉ nhân lên câu nói đó mà để tập suy tư thì được, chứ mà mình dùng câu nói đó để mà dùng mình suy tư chép nét thì sạch thành ra chỉ tin ở đó. Ví dụ như mình lại cái vị thiền sư mình hỏi thế nào là Phật
thì ngài nói không có ma, thì như vậy thì tất nhiên mình không hiểu gì được, thấy không? Nhưng mà mình cứ tin cái lời nói đó không phải là vô nghĩa. Ngày ngày đêm đêm mình cứ sống ở trong cái câu nói đó, không quên, không bao giờ quên, thì một ngày nào đó mình bừng ngộ, mình hiểu được. Thì cái đó là cái phương tiện của nhà thiền mà gọi là quán câu khởi đầu, nghĩa là mình tin vào lời đó là không phải là nói dối mình, rồi cứ như vậy mà mình nghe, mình thọ trì. Thọ trì không nghĩa là mình đọc, mình tụng lại, mà luôn luôn trong tâm mình nói tại sao nói ma, phải không? Mình hỏi Phật ngài đáp là ma, tại sao ngài nói không có ma, mà cứ đặt cái tại sao không có ma, đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ có bao nhiêu đó thôi. Nghĩa là quên nó thì đặt lại, nói tại sao không có ma, nghe hoài suốt đời suốt kiếp chuyện nào là thùng sơn bể thì chuyện đó mới thấy đại sự như gì vậy thôi. Chứ không có gì hết, chứ đừng có suy nghĩ không có ma nghĩa là dày cái này kia cái nọ, suy nghĩ vậy thật. Nhưng mà chỉ đặt tại sao không có ma, tại sao ngài nói không có ma, cứ vậy thôi. Thành nên những cái câu đó là những cái câu đặc biệt mà trong nhà thiền dùng nó làm phương tiện gọi là quán phải đầu. Nên mình bây giờ không biết là mình đặt câu gì đó mà nói phải đầu là tự mình quán tới quán lui hồi chán bỏ mất, thấy không? Rằng các ngài nói một câu rồi mình tin vào các ngài, nhưng mà không nói dối mình, rồi mình cứ theo vậy như vậy mà theo dõi riết cho tới ngày ngộ đạo, thì đó là cái đặc biệt. Một chữ tin có cả có sâu có tà có chánh, không thể không biện biệt. Phàm vào pháp môn có ai mà chẳng tin, tức là đã tu thì tất nhiên ai mà không tin, thấy không? Có tin mới đi tu được chứ. Cho nên nói vào pháp môn là có tin rồi, nhưng chỉ tin pháp môn mà không tin tâm mình là tin cạn. Tin là Phật dạy, pháp Phật dạy đó hay đó, mình tin Phật tin pháp mà không tin tâm mình, cái tin đó gọi là tin cạn. Các hàng Bồ Tát đại thừa còn chẳng đủ lòng tin, như kinh Hoa Nghiêm sớ nói: thấy có người hay nói pháp, có chúng nghe pháp còn chưa vào cửa tin. Tức là thấy có người nghe pháp, thấy có người nói pháp, tức là chưa vào cửa tin. Tại sao vậy? Sao vậy? Vì sao thấy có người nghe pháp, thấy có người nói pháp là chưa vào cửa tin? Đố ai biết? Tức là chưa tin tất cả pháp là tâm, phải không? Di tâm sở tạo, thì tất cả pháp người nghe và kẻ nói đều là từ tâm mà hiển, phải không? Thì như vậy tin như vậy mới là tin, chứ còn thấy có người nói pháp thiệt, thấy có kẻ nghe pháp thiệt, tức là chưa vào cửa tin. Thành ra mình thấy như vậy tin vậy đó mới gọi là tin sâu, tức là tin tất cả pháp từ tâm mình biến hiện, tin đó là tin sâu, phải không? Còn cái tin Phật pháp bên ngoài là hay, tin nó là tin cạn. Mà thật ra mình đa số là tin cạn, ít có người tin sâu, phải không? Vì vậy cho nên mình phải học cái tin sâu đó. Như nói tức tâm tức Phật thì ai bảo là chẳng tin. Nghe nói tức tâm tức Phật thì người ta giết người đó là có tin rồi chứ. Nhưng mà xong, nếu có người hỏi ông là Phật chăng, liền bị phá dạ không thể thừa được. Nghe nói tức tâm tức Phật thì cũng nói lại vậy, nói tức tâm tức Phật, Phật đâu có rời tâm, nghe nói tâm là Phật, nói nghe mạnh mẽ lắm. Vì ta đặt câu hỏi lại, như vậy ông phải là Phật chưa? Rồi quán. Như vậy thì cái tin đó là sao? Thì cái tin đó chưa có thực là tin. Vì sao vậy? Bởi vì mình tin mà chỉ tin cái lời nói mà chưa tin thực cái tâm của mình, phải không? Người mà nghe hỏi ông thấy Phật chưa, cái quán hốt đó, thì người đó họ có thấy được tâm họ chưa? Vì thành ra họ chỉ thấy được ngôn ngữ mà chưa thấy được tâm, cho nên họ mới bị phá vỡ. Kinh Pháp Hoa nói, tột nghĩ chung suy xét không thể lường ký Phật. Sở dĩ có tột, có tâm tột nghĩ xét là do lòng tin chẳng đủ vậy. Có đủ lòng tin này là tin sâu. Nghĩa lòng tin này là lòng tin cái gì? Đây là dẫn cái trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là Ngài Xá Lợi Tử hỏi về cái trí của Phật, thì Phật nói giả sử người, những người trí huệ như Ngài Xá Lợi Tử mà bao nhiêu triệu người, bao nhiêu ức người mà gom trí huệ lại cũng không thể suy nghĩ lường được cái trí của Phật, thấy không? Thì tại sao vậy? Tại sao dữ vậy? Thành ở đây nói tại vì còn suy xét. Thành là trí Phật là trí không có suy xét, mà trí xét là còn vọng. Thành là cái trí Phật là trí bắt vọng mà hợp, thấy không? Mà dù còn suy xét rồi triệu triệu cái trí dồn lại cũng chưa có hợp với trí Phật, hiểu đó không? Thành thử là ở cái thông thừa này là bắt nghĩ, dừng nghĩ, bắt suy xét, cái đó mới được. Mà như vậy bắt nghĩ dừng suy xét thì cái đó mới là cái gì? Cái đó mới là cái thực. Mà tin được cái đó mới gọi là tin tâm mình. Mà tin tâm mình tức tâm tức Phật. Còn không tin được cái đó thì cái tin trước là tin cạn, tin chưa có sâu. Tin tâm mình tức là Phật gọi là tin chánh. Ngoài tâm chấp pháp gọi là tin tà. Ngay cái tâm mình mà mình biết chính tâm mình là Phật là cái tin chánh. Còn tin những cái pháp bên ngoài đó thì gọi là tin tà. Thành ra cái này nói tà chánh nó khác hơn cái nói theo trong kinh, phải không? Trong kinh thì luôn luôn người nào tin nhân quả gọi là chánh tín, không tin nhân quả là tà tín. Còn hoặc là tin lời Phật nói là chánh, còn tin ma hoại nói là tà, phải không? Còn ở đây thì nói sâu hơn, tin tâm mình tức là Phật gọi là chánh, còn tin cái pháp bên ngoài gọi là tà. Tin tức tâm là Phật, cốt phải thấu rõ tâm mình, bước đi trên đất thật ấy đến chỗ chẳng nghi mới gọi là chánh tín. Khi mình tin tức tâm mình là Phật thì mình phải thấy được tâm mình rồi sống với cái tâm chân thật đó, không còn chút nghi ngờ nào hết thì gọi là chánh tín. Nghe đó mới là chánh tín, mà đó cũng mới gọi là tin sâu. Mù mù mờ mờ bướng nói tức tâm là Phật mà thật không biết tự tâm, tức là tin tà. Nói tin tâm là Phật mà không biết tâm là cái gì thì đó là cái tin, đó là tin ngôn ngữ, thì cái đó cũng thuộc là tin tà. Người xưa hái trao gánh củi vẫn định, cuốc đất cài ruộng vẫn định, khi làm công kia việc nọ vẫn định, đâu phải ngồi lâu kềm vững khiến tâm chẳng khởi, nhiên hậu mới là định. Nếu như thế gọi là định tà, không phải chánh ý của Phật pháp. Đây mới thiệt là nói Như Lai thiền đó, Như Lai thanh tịnh thiền là vậy. Thành nó hiểu cái này đó, là cái đoạn này coi như là giải nghĩa Như Lai trên tịnh thiền. Đó là cuốc đất hai sao nhổ cỏ mà dẫn cái tâm định. Thì cái định đó nó mới thực là định, chứ không phải kèm dính ngồi lâu, ngồi được 3-4 tiếng đồng hồ kèm thanh không lai động, nó đó là định. Thì cái định đó đối với các ngài thấy nó còn là định tà, chứ không phải là định chánh. Cái định chánh là đi đâu làm gì mà cũng dẫn ở trong định thì mới thực là chánh định. Thì cái định đó mới gọi là cái định của Như Lai. Lục Tổ bảo na già thường tại định, không lúc nào chẳng định. Đó, theo lời Lục Tổ nói thì na già thường tại định, không lúc nào chẳng định. Na già tức là chỉ cho Phật, nó là luôn luôn lúc nào ở trong định, không có lúc nào mà chẳng định. Phải thấy tột bản thể mới tương ưng với định này. Thành ở định này là bắt mình phải thấy tột cái bản thể thì như vậy mới tương ưng cái định này. Đức Thích Ca từ đâu xuất hạ sanh, giáng thành trong hoàng cung, vào núi sâu thấy sao mập, mở đường giải chúng chưa từng ra khỏi định này. Nếu chẳng vậy đã bị cảnh động lôi cuốn, đâu gọi là định. Nói bây giờ giảm xa, nói giả sử như Đức Phật mà ngài có ứng thanh quá độ đó thì ngài cũng thường ở trong định chứ chưa từng ra khỏi định. Tức là cái định là do ngài thấu suốt được cái bản thể, cho nên tuy là hạ tăng ở trong cái cảnh trần lao mà luôn luôn là sống trong định. Đây là nói cái định tánh, cái tánh của định đó. Trong cảnh động tìm chỗ khởi không có, trong cảnh tịnh tìm chỗ khởi cũng chẳng có. Cảnh động đã không chỗ khởi thì lấy cái gì làm cảnh? Hội được ý này thải đều là một thể định, đầy dãy tràn trề không dư không che đậy. Đó, nghĩa là ngay trong cảnh động mà không có khởi tâm, mà không khởi tâm thì có cảnh không? Thành lịch tuy có cảnh mà không coi như không cảnh, bởi vì nó đâu có chạy theo cảnh, nên không tâm chạy theo cảnh thì tự nhiên có cảnh mà như không cảnh. Thì như vậy trong định mà còn không có, còn ở trong cảnh động mà còn không có khởi, thì trong cảnh tịnh tâm đâu có gì mà khởi. Thì như vậy luôn luôn động tịnh tâm đều không khởi. Thì như vậy tức là cái thể định này nó tràn trề lai lát, không có gì che đậy được. Thì cái định đó mới thực là đại định đó. Thành nên định đó thì không có nhập, không có xuất, thấy không? Không có khi nào nó nhập nó xuất. Thì đó mới thực là cái định của Như Lai thiền đó. Không dính mắt. Hạ thủ công phu tu thiền không nên dính mắt thế pháp. Trong Phật pháp còn không dính một điểm, huống là thế pháp. Nếu phải đầu hiện tiền chân chánh thì dẫm xuống nước chẳng thấy lạnh, chạm vào lửa chẳng thấy nóng, chẳng biết nóng. Trong rừng ga trong nằm ngang đi thẳng chẳng thấy chướng ngại. Được vậy mới có thể ở trong thế pháp đi ngang chạy dọc, bằng không hoàn toàn bị cảnh duyên lôi cuốn. Dù muốn được công phu thành một khối trải nhiều năm cũng không thể được. Thì đây là nói nếu mình áp dụng câu thoại đầu, mà nếu câu thoại đầu nó tới cái chỗ mà cứu kính của nó, tức là còn một, chỉ có một nghi tình, không có cái gì khác, thì lúc đó giả sử như mình dẫm xuống nước mà cũng không thấy lạnh, chạm vào lửa mà không biết nóng, đi trong rừng ga trong mà mình vẫn nằm ngang đi thẳng không có gì thấy chướng ngại hết. Tại sao vậy? Lửa có nóng không? Nước có ướt không? Nhưng mà tại vì nghĩ gì? Bao nhiêu tâm tư chỉ dồn vào câu thoại đầu, không còn nhớ, không còn nghĩ cái gì hết, thấy không? Cho nên quên, coi như là quên tất cả những cái gì bên ngoài. Thì đó là nói đi bước xuống nước không thấy lạnh, dẫm trên lửa không thấy nóng chẳng hạn. Đó là để ví dụ, nghĩa là ví dụ cho rằng quên hết tất cả những cảm xúc bên ngoài, chỉ một bề biết có cái câu thoại đầu thôi. Đó, nếu mà được như vậy rồi thì đối với cái thế pháp mình đi ngang chạy dọc diện cũng không bị nhiễm, phải không? Đi đâu tới đâu cũng không có gì làm trở ngại mình hết. Còn như mình chưa được như vậy đó thì tới đâu dính tới đó, phải không? Đi tới đâu là nhiễm tới đó. thì đó là nói trường hợp khởi đầu. Và nếu như mình không dùng khởi đầu thì sao? Tức là lúc nào đi đâu cũng chỉ có cái biết làm chủ hoàn toàn, thì nếu không có cái gì xem vô hết thì cũng chạy ngang chạy dọc gì cũng không có hại gì hết, phải không? Còn nếu chưa được giải thì đi đến đâu bị cái hoàn cảnh ở ngoài nó xâm mình, nó xâm phạm mình, nó làm cho mình phải lay động, làm cho mình bị dính, bị mắc. Không theo văn cú, hạ thủ công phu tu thiền không nên tầm văn lục cú, ghi lời nhớ câu, ghi lời nhớ câu không những vô ích mà còn làm chướng ngại công phu, nắm công phu chân thật mà trở thành duyên lợi, tức là trở thành ra dùng cái tâm duyên lợi. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ so sánh, đem tâm tính toán cùng đạo tái xa, dù thực hành đến Phật Di Lặc ra đời vẫn không dính dáng, nghĩa là cứ ngồi suy tính hoài, dù cho tới Phật Di Lặc ra đời cũng chưa có ăn thua gì. Nếu là người nguyện phát nghi tình, dù sự vật đầy bích hư không vẫn không biết có danh tự hư không, như ngồi ở trong núi bạc vách sắt chỉ cầu được con đường sống đó. Ví dụ như người mà đương thực hành một cái thoại đầu nào đó thì nghe, nếu mà nguyện cho nó phát nghi tình, tức là muốn cho cái chỉ còn có cái nghi đó không còn cái gì hết, thì giả sử lúc đó sự vật nó đầy dẫy cả hư không này mà giờ không thấy sự vật, không biết sự vật mà cũng không biết cả hư không nữa, thì tức là nói tóm lại là tất cả trước mắt mình tràn trề sự vật mà không có phân biệt, chỉ là một cái nghi tình thôi. Hoặc giả lúc đó mình coi mình như là ngồi trong núi bạc như vết sắt. Núi bạc vết sắt là sao? Nó trần lì, bám vào đâu không được, không có dựa dính bám vào cái gì được. Nghĩa là như quý vị tưởng tượng như cái vết sắt nó thẳng đứng vậy, mình bám đâu có dính, phải không? Nếu mà mình dính là nhà cửa sổ như này kia mình bám được, còn lúc đó mình nó trần lì xuống thì bám đâu không được hết. Thành ra chỉ có một lối là phải thoát ra cửa được mà thôi, chứ không có bám vào đó, tay chân không có vinh vào cái gì. Ngồi như ngồi trong núi bạc, trong vách sắt, nghĩa là nó phẳng lì, không có chỗ nào mà mình dính được, không có chỗ nào mình vinh được. Mà như vậy đó, tức là tâm không có chạy theo cái gì hết, tức là chỉ cầu con đường được sống thôi, chứ không có cái đường nào khác. Nếu không được con đường sống thì làm sao được an ổn? Chỉ thực hành công phu như thế, thời tiết đến tự nhiên có thành. Người nào mà thực hành công phu được như vậy đó, khi mà thời tiết nó đến thì tự nhiên công phu được thành. Gần đây có một số tà sư dạy người không do cố gắng dụng công, lại nói cổ nhân chưa từng dụng công phu. Lời nói này rất độc, làm mê lầm kẻ hậu học sẽ vào địa ngục vậy. Thiền sư Đại Nghĩa làm bậc làm minh tọa thiền nói: cần thiết chớ tin nói chẳng tham, thánh xưa rành rẽ chỉ làm chỉ nam, dù rằng gác cũ đất an nhàn, một lúc lơ là thật gian nan. Đó. Thì như vậy là để nhắc mình rằng tu không phải là không dụng công được, tại vì mình lầm hiểu lời người xưa nói dụng công là tạch. Thì nghe nói dụng công là tạch rồi mình nói thôi vậy tu không có dụng công hết, cứ mặc tình tự do tự tại, không có gì phải dụng công, phải không? Dụng công tức là sai rồi. Thì như vậy đó là người ta đã phóng túng mà dạy thêm phóng túng, phải không? Như vậy là dễ đọa địa ngục. Thành ra cái dụng công của người tu á, dụng công mà không có dụng công nghĩa là sao? Như hôm qua hôm kia đã nói đó, mình đâu có làm gì, thấy không? Mình cũng không có đi làm cái công phu khổ nhọc nào hết, chỉ có cái viết vọng là vọng hết, thấy không? Thì dụng công mà đâu có dụng công, nhưng mà phải hằng có cái viết, hằng có cái viết tức là có dụng công, thấy không? Còn nếu cái viết mà bị gián đoạn là tức là trạch. Thành thử ra tuy không có dụng công mà phải ngày đêm không quên, phải không? Quên ăn mất ngủ, chỉ có một giữ cái viết thì tất nhiên là không dụng công mà dụng công, phải không? Còn nếu mà nói không ngơ, để mặc nó nghĩ gì nó nghĩ, tính gì nó tính, thì đó là không tu, chứ không phải là tu. Phải không? Vì vậy cho nên Ngài Đại Nghĩa, Ngài mới nói rằng cần thiết chớ tin nói chẳng tham. Tức là cần yếu là đừng có tin lời người ta nói rằng không cần tham thiền. Tham thiền tức là phải đem hết tâm tư mà vào trong cái thoại đầu, hoặc là vào trong một cái pháp mình tu. Thánh xưa rành rẽ làm chỉ nam, tức là các vị thánh hiền xưa đã là cái kim chỉ nam rành rẽ cho mình rồi. Mặc dù ở trên, dù rằng gác cũ đất an nhàn, tức là nói rằng cái chỗ chân tâm thanh tịnh đó nó không có gì hết, phải không? Nó là thanh tịnh đâu có gì hết. Nhưng mà một lúc lơ là thật gian nan, nếu lơ là thì đến đó không được, phải không? Nó là khó mà đến đó. Thì như vậy có dụng công hay không dụng công? Thì đúng ra chỗ đó không có việc gì hết thì có gì phải dụng công, nhưng mà lơ là thì không đến được. Thành ra nó tới nó lui, nghĩa là cái chỗ chân tâm thì nó không phải vọng, cho nên cần gì phải tu, nó không phải thiếu, cần gì phải bổ, phải không? Không tu không bổ không gì hết, nó không tăng không giảm, mà còn cái gì nữa mà phải tu phải sửa. Nhưng mà nếu không có nỗ lực tiến lên thì không tới nó được. Cho nên nó dù rằng gác cũ đất an nhàn, cái chỗ gác cũ, chỗ nhà chưa gác cũ rồi, chỗ đó nó lẳng thang lắm, nó không có việc gì. Nhưng mà một lúc lơ là thật gian nan, nghĩa lơ là một chút rồi là có nó khó. Thì thiệt là dễ mà thiệt là khó. Nếu chẳng cần tham cứu mà bảo được lý, đây là Di Lặc trời xanh, Thích Ca tự nhiên. Nói là không cần tham cứu, không cần dụng tâm thì như vậy mà được đạo, được lý thì như vậy tức là Đức Phật trời xanh rồi. Đức Phật Di Lặc là do trời xanh ra, là Đức Thích Ca là tự nhiên có, chứ đâu có cần phải tu, phải không? Mà nếu Đức Thích Ca tu, Đức Di Lặc tu thì như vậy mình làm sao cũng dụng công được. Bọn này thật là đáng thương xót vậy, bởi vì tự họ chẳng hiểu tham cứu, hoặc chẳng thấy người xưa một hỏi một đáp, hoặc thấy người xưa một hỏi một đáp liền lãnh ngộ, bèn đem cái hiểu biết của tình thức để giải thích là dối gạt người đó. Nghe người xưa hỏi một câu đáp một câu có liền giải ngộ, khi đó cái mình mới đem ra cái hiểu biết của mình để giải thích là câu đó ý nói vậy, ý nói kia, đó là bậy rồi, đó là dối gạt người, không có đúng. Nếu đến cơn bệnh nhặt liền kêu la om tròm, những cái hiểu lúc đương thời đem dùng không được, hoặc đến lúc sắp chết như con cua bỏ vào chảo nước sôi, tay chân rối loạn, bây giờ hối hận chẳng kịp đó. Nên là lúc đó mình mới quán kinh những cái hiểu, những cái mà tưởng là bình thường mình hiểu đó thì nó không có lợi gì cho mình hết. Lúc đó mới quán hồn, mới kinh sợ như là con cua bỏ vào chảo nước sôi, đính quýnh chạy, nghĩa là 4-10 cái chân của nó lăng xăng không có dừng đó. Thì cái người tu cũng vậy, nghe một vài câu nào của người chưa nói rồi suy nghĩ, rồi nói tôi hiểu được rồi, cái này sung sướng rồi đem đi khoe đi nói người này người kia, mà chính mình không có tự tu cho giải thoát thì người đó không có đi tới đâu. Đây thì Ngài mới dẫn thiền sư Hoàng Bá nói, vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Thì cái bài thơ này đã nằm ở trong cái quyển Tối Thượng Thừa Luận mà về sử tích Ngài Hoàng Bá. Ngài Hoàng Bá ngài muốn xích tánh những cái người sau kẻ hậu học, thì Ngài nói bài thơ nguyên chữ Hán là trần lao quýnh thoát sự phi thường, trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, nhược bất nhất tiên hàng tiệt cốt, tranh đắc mai hoa phóc tỷ hương. Trần lao quýnh thoát sự phi thường, tức là người nào mà muốn vượt khỏi cái trần lao này là việc đó thiệt là phi thường. Hệ bá thành đầu tố nhất trường, tức là nắm chặt đầu mối dây mà đứng cho thiệt vững. Nắm chặt đầu mối dây đứng thiệt vững là sao? Nếu là người niệm Phật thì suốt đêm suốt ngày không quên câu niệm Phật, phải không? Nó là không bao giờ ai nói cái gì mà mình lai chuyển niềm tin của mình. Còn nếu là người tham thoại đầu thì suốt ngày suốt đêm chỉ có câu thoại đầu ở trên trán của mình, dù ai nói gì nói mặt cũng không lai chuyển. Còn nếu mình tham thiền bằng cách là quán chiếu vọng tâm thì ngày đêm gì mình cũng sống như vậy, mà ai nói gì lập trường mình cũng không đổi thay, không lai chuyển. Thì như vậy đó mới có thể được. Chẳng phải nhược bất nhất thiên hàng địa cốt, nếu chẳng một phen mà bị lạnh thấu trong xương, chỉ cốt là xương, nếu mà không phải một phen bị lạnh thấu xương á, thì qua ma tranh đắc quay ma khóc tranh đắc mai qua khóc tỷ hương, thì đâu có thể ngửi được cái mùi thơm của qua mai nồng nịch. Nó thì bởi vì ở bên Tàu hoa mai nó nở vào mùa đông, tức là cuối mùa đông mai mới nở, thì tất nhiên muốn ngửi được mùi thơm của hoa mai là phải chịu cái lạnh buốt của một mùa đông, phải không? Thì ở đây cũng vậy, muốn ngửi được cái gì, muốn ngửi được cái mùi thơm của Phật pháp thì phải sao? Phải chịu cái đau thấu xương của ngồi thiền. Thấy sao? Đau thấu xương của ngồi thiền, đau mà không cung cơ nói thì như vậy mới có ngửi được. Còn muốn mà ngửi cái mùi thơm của Phật pháp mà đau một chút dở chân bỏ xuống thì chắc khó ngửi được lắm, phải không? Người nào mà 15 phút 20 phút dở chân bỏ xuống thì chắc khó ngửi được cái mùi thơm đó lắm. Phải chịu cho nó đau thấu xương đi, thấu xương đi rồi một ngày nào đó mình sẽ ngửi được. Lời này thật rất là thân thiết, nếu đem bài kệ này luôn luôn cảnh sách công phu thì tự nhiên thực hành được tiến bộ, như người đi con đường trăm dặm, đi một bước là gần một bước, không đi thì đứng nguyên chỗ cũ. Dù người ấy nói được sự nghiệp của quê hương rõ ràng rành rẽ, chọn không đến nhà làm sao được việc lớn ấy. Đó. Thì như vậy để thấy rằng cái tu của mình tiến một bước là gần một chút, phải không? Tiến một bước là gần một chút, có tiến tức là con gần. Còn nếu mà cứ đứng nguyên chỗ cũ hoài mà nói rằng tôi sẽ được cái này, tôi sẽ được cái kia đó, nói gì đi nữa rồi cũng không được, phải không? Cũng như người đi về nhà, nếu mà họ đi đâu xa nhà rồi họ bắt đầu trở về thì họ đi một bước là họ gần nhà một bước. Còn mấy người nào đứng nguyên chỗ mà nói nhà tôi có cái này, có cái kia, có cái nọ mà họ không đi thì họ có bước vô nhà họ được và họ được dùng những món đồ trong nhà họ không? Hẳn là không, phải không? Vì vậy cho nên nếu không đi mà nói chuyện rành rẽ ở quê hương mình á, thì nói chứ không bao giờ hưởng được. Chỉ có kẻ nào chịu đi mới có thể đến. Thì cái tu của mình cũng vậy, dù cho nói chân như, nói Phật tánh, nói niết bàn, nói đủ thứ hết, nghe hay lắm, mà không chịu tiến tu á, thì đó là cũng nói suông mà thôi. Chỉ có kẻ nào biết tiến tu thì chân như Phật tánh những danh tự nhiên lành lành hiển lộ. Bây giờ đến Tránh Văn Chương. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ suy nghĩ, làm thơ, làm kệ, làm văn phú vân vân. Nếu làm thành thi kệ thì gọi là thi nhân, làm văn phú giỏi thì gọi là văn nhân, cùng với tham thiền toàn không dính liếu. Nếu mà làm thơ hay thì đó là thi nhân, thì mình đây đâu phải muốn làm thi nhân, phải không? Mình muốn làm thiền sư thì không phải là thi nhân. Còn làm văn cho hay, cho giỏi thì đó là văn nhân, thì cũng không dính gì với thiền sư hết. Thành ra mấy chuyện đó gác qua một bên, chỉ có một chuyện của mình là việc tham thiền của mình thôi, phải không? Tại vì mình muốn làm thiền sư thì mình chỉ chuyên trong cái nghiệp tham thiền, Còn người nào ta làm văn sĩ thì ta chuyên nghiệp văn chương. Hàng biết cảnh thuận nghịch đối trị, hạ thủ công phu tu thiền gặp phải cảnh duyên thuận nghịch. Chỗ làm người động niệm liền phải biết để phá, chỉ đề khởi phải đầu không cho cảnh duyên xoay chuyển. Có người mới vừa được thành liền nói chẳng cần chống, ba chữ này làm lầm người, học giả không thể không khác. Nó tức là luôn luôn mình biết đề khởi cái cảnh duyên, tức là những cảnh duyên gì thì mình đều có cái phương tiện để mà chống phá nó, đừng để cho nó làm động niệm của mình. Thì như vậy đó thì cái phương pháp tu của mình nó mới tiến. Tôi thí dụ như người mà dùng thoại đầu, khi mà dùng thoại đầu thì sao? Thì tất nhiên là có cái duyên gì đến thì họ đề khởi thoại đầu cho cảnh duyên đó, không có sân sợ họ. Còn nếu mà mình dùng cái lối tu mà trí tuệ quán chiếu này thì sao? Gặp cảnh duyên gì đến thì phải quán chiếu thấy nó là qua đốn, là quyển, thấy không? Thì như vậy cảnh duyên đó nó mới mất. Cho nên nói có người vừa mới được thành, tức là được thấy một vài công dụng nho nhỏ, liền nói chẳng cần chống, nghĩa là thôi không cần chống nữa, tôi tự tại rồi, đó là lòng. Nghĩa là mình phải luôn luôn là phải cảnh tỉnh, gặp cái duyên thuận nghịch mình phải đề khởi, nếu phải đầu thì phải đề khởi phải đầu để chống, còn nếu về quán trí thì phải dùng trí quán để mà chống. Thì như vậy cảnh duyên nó mới không có xâm phạm được mình. Hạ thủ đến nơi, hạ thủ công phu tu thiền, nghi tình chưa phá, như đến hố sâu, như đi trên băng, mãi mai mất niệm là tan thân mất mạng. Vì nghi tình chưa phá thì đại lý không sáng, một câu hùng hổ chẳng đến. Lại trong đời này còn bị thanh trung ấm lôi kéo, chưa khỏi theo nghiệp thức mà đi, sửa đầu đổi mặt chẳng hiểu chẳng biết. Bởi thế nên trên nghi lại thêm nghi, đề khởi phải đầu, chưa sáng quyết định phải sáng, chưa phá quyết định phải phá, ví như bắt kẻ trộm cần phải thấy nó. Đó, ở đây nói rằng nếu mà mình tu thiền mà theo cái lối vận dụng cái lối tu mà của phải đầu á, quán phải đầu á, thì khi đó cái nghi tình, tức là khi mà thành một khối nghi mà chỉ thuần còn cái nghi không, mà nó chưa có được mở, tức là chưa tan được cái khối nghi đó, thì coi như là sao, như là mình bước tới cái hố sâu, như mình đi trên băng, nghĩa là nghĩ bậy một chút á, hay là lững quên một chút á, là sụp, phải không, là sụp, là tan thân mất mạng. Cho nên chăm chăm chỉ không bao giờ dám mà ngó lơ hay là nhìn lơ, để cho bao nhiêu tâm hồn dồn như đó, đến khi nào mà mình bừng sáng, tức là thấy được cái lý đại lý hiện tiền, tức là khi thấy được đại lý hiện tiền rồi thì cái câu hùng hổ tự nhiên nó đến. Một câu hùng hổ tức là một câu nói như Đức Phật, ngài nói sao, gọi là sư tử hậu, thì ngài tuyên bố rằng ta đã hoàn toàn thành Phật, hay là ta đã chứng vô thượng trên đẳng chứng giác, được một câu đó hiện đến thì chừng đó mới gọi là thiệt. Chứ chưa được câu đó thì lúc đó còn có thể bị thanh trung ấm nó lôi kéo, làm cho mình phải đi theo nghiệp thức. Nói rằng sửa đầu đổi mặt chẳng hiểu chẳng biết. Sửa đầu đổi mặt làm sao? Nghĩa là sửa đầu đổi mặt là chỉ cho khi mà tới tỉnh, tới ngộ rồi thì lúc đó mình mới có thể mà làm chủ được hoàn toàn. Nên nói rằng đây nó trong đời này còn bị thanh trung ấm lôi kéo, chưa khỏi theo nghiệp thức mà đi, sửa đầu đổi mặt chẳng hiểu chẳng biết. Tức là nói rằng khi mình chưa làm chủ được như vậy thì còn bị thanh trung ấm lôi kéo, mà thanh trung ấm lôi kéo thì phải đi thọ sanh, thấy không? Thì lúc đi thọ sanh đó tùy duyên mà mình thành cái này hoặc mình thành cái khác, đó là trường hợp nói nó thuận. Nó ngược lại, sửa đầu đổi mặt, có nghĩa là khi mà mình chưa thấy rõ được tất cả những cái manh mối của sinh tử luân hồi, mình không hiểu, mình không thấy. Cũng như trong kinh A Hàm nói, khi Đức Phật chứng được thiên nhãn rồi thì thấy người lành thân cõi lành, người dữ đó cõi dữ, thấy rõ ràng như người ở trên lầu nhìn xuống người đi dưới đường, phải không? Kẻ qua bên đông, người qua bên tây, thấy rõ ràng hết. Thì đó gọi là hiểu được cái sửa đầu đổi mặt, phải không? Còn mình chưa có hiểu được, không thấy được cái đầu dây mối nhợ của sinh tử luân hồi, gọi là sửa đầu đổi mặt, chẳng hiểu chẳng biết, phải không? Chẳng hiểu chẳng biết tức là còn mê muội. Còn nếu mà mình giải quyết được rồi thì mình đã hiểu đã biết cái sửa đầu đổi mặt, phải không? Bởi thế nên tên nghi lại thêm nghi, vì vậy mà mình phải ráng dùng cho tận cùng cái câu thoại đầu, để chừng nào mà nó sáng rồi mới thôi, chứ còn chưa sáng thì nhất định không thôi. Cũng như mình dí bắt kẻ trộm vậy đó, thì khi mà dí bắt nó mình phải tìm cho thấy nó, bắt được nó, trói nó rồi thì nó mới thôi, chứ mà chưa bắt được, chưa trói được là nhất định không thôi, tìm cho ra mới được. Thì cái người tu mình cũng vậy, phải quyết chí tiến cho tới khi nào đạt được mới thôi, chứ không có bao giờ chịu bỏ dở nữa chừng. Đó là cái nói rằng khi hạ thủ công phu tu á, thì phải tiến cho tới cùng, tới tột, chứ đừng có tiến tới nửa chừng là bỏ dở. Khẩn chánh nguyên mật dung quát, hạ thủ công phu tu thiền cần phải khẩn, cần phải chánh, cần phải nguyên mật, cần phải dung quát. Thế nào là khẩn? Mạng người tại hơi thở, đại sự chưa sáng, một câu hùng hổ chưa đến, đường trước mờ mờ chưa biết về đâu, thì không thể chẳng khẩn. Cổ đức nói, như dây gai thấm nước, một bước gấp một bước. Đây là giải thích về bốn cái phần quan trọng của sự tu hành. Phần thứ nhất là khẩn, tức là phải gấp. Tại sao mình phải gấp? Bởi vì mình luôn luôn nhớ tới cái mạng mình chỉ trong hơi thở. Mạng mình chỉ sống trong hơi thở, mà đại sự thì chưa sáng, tức là chưa có được bể cái thùng sơn. Một câu hùng hổ chưa đến, nghĩa là mình chưa có nói lên được những cái câu nói của các bậc thánh nhân. Thì như vậy, tất nhiên cái đường trước mình nó mờ mờ, chưa biết rồi mình phải về đâu, cho nên phải gấp, gấp gáp tu, chứ không có chần chờ để qua ngày hết tháng được. Đó, vì lý do đó mà phải khẩn. Ví dụ, cũng như dây gai thấm nước vậy, như cái sợi dây bằng gai mà mình để thấm nước thì nó ướt, mà ướt thì sao? Thì nó nặng, thì nó một bước, gấp một bước, tức là mình kéo lên nhanh, hay là mình đi tới mau chừng nào là tốt chừng ấy, chứ đừng có để nó thấm nhiều quá lâu không nổi. Cho nên vì vậy mà phải gấp, gấp chừng nào là tốt chừng ấy. Đó là lý do thứ nhất, mình cần phải khẩn, hay là đó là điều kiện khẩn mình phải thực hành cho kỳ được. Và thế nào là chánh? Người học phải đủ con mắt lựa pháp, tức là trạch pháp đó. Người học phải đủ con mắt lựa pháp. 1700 tổ sư đều là mô phạm, nếu sai một hào ly thì vào đường tà. Như là nói rằng 1700 vị tổ sư, tức là những bậc thiện hữu tri thức, thì mỗi vị đều là mô phạm cho người tu hết. Nhưng mà bây giờ mình phải có con mắt lựa chọn cái vị nào nó phù hợp với mình, thì mình y theo đó mình tu hành. chứ đừng có để sai. Nếu sai một chút là đã lạc vào đường tà. Kinh nói chỉ đây một việc thật, còn hai thì chẳng trên. Nói rằng như trong kinh Pháp Hoa nói chỉ đây là chỉ cho cái Phật thừa đó là một việc thật. Nếu còn thấy có hai thừa thì không phải trên. Cũng như vậy, cái người học đạo trong bao nhiêu vị tổ sư đó, nhưng mình thấy cái chỗ dung hội không hai. Vì vậy cho nên mình phải biết, dù cho y vị tổ nào mình tu, mình cũng phải đi tới cái chỗ cứu kính là không hai đó mới được. Thế nào là nguyên mật? Đó là nói về cái phần chánh rồi. Chánh nghĩa là mình phải có con mắt lựa pháp cho đúng. Một là lựa những cái phương tiện giáo hóa, cái nào hợp với mình bắt đầu. Cái thứ hai là mình giảng tập cái tu muốn đến nơi đến